Thưa quý thầy, quý sư cô và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học vào Tính Tâm Minh đoạn thứ 19 và đoạn thứ 20. Tôi chép hai đoạn 19 và 20. Mê ảo nhọc tinh thần. Tính gì diệt sơ thân? Muốn thẳng đường nhất thẳng. Chữ nhất thẳng này nó có nghĩa là nhất thừa đó, con đường nhất thừa. Đừng chán ghét sáu trần. Đó là đoạn thứ 19 và đoạn thứ 20. Sáu trần có sáu chi. Vẫn chung về giác đấy. Bậc trí giữ vô vi. Người ngu tự buộc lấy. Mình viết âm chữ Hán rồi mình giải thích để cho nó dễ hiểu. Bất hảo lao thần. Hà dụng sơ thân. Dục thú nhất thừa. Vật ố lục trần. Thưa đại chúng, là mình giải thích một đoạn này trước. Vật hảo lao thần, tức là mình đừng có tốn công tốn sức, vận dụng công phu một cách gấp rút, vội vàng, nôn nóng. Tại vì cái công phu mình càng vội vàng bao nhiêu thì nó mệt mỏi, nó hao tốn năng lượng nhiều bấy nhiêu mà cái lợi ích nó không có đem đến cho chúng ta. Cái công phu thiền tập nó đòi hỏi cái sự thông dong, nhẹ nhàng, chứ nó không phải là cái gì vận công sức ghê gớm, đánh phá, loại trừ hay là sát phạt. Đó là ý câu thứ nhất. Câu thứ hai, hà dụng sơ thân, là đâu có cần thấy cái này dễ thương, cái kia đáng ghét. Đâu có cần phải khởi tâm ý khát khao thành tựu quả chánh giác. Cũng không cần khởi tâm ý loại trừ phiền não khổ đau hay là những cái ô uế trong tâm thức gì cả. Anh chỉ một mực để tâm cho nó rỗng lặng, an nhiên, nhận diện tất cả những cái điều sinh khởi từ thức tâm của anh. Nó là một loại khách vãng lai thôi. Đừng có chạy ra bên này, loại bỏ bên kia gì hết. Không cần cái sự lựa chọn và khởi tâm cuồng nhiệt tu tập gì hết. Hãy thông dong dụng công thôi. Ý hai câu đó nó là như vậy. Câu kế tiếp là dục thú nhất thừa, tức là anh muốn chứng nghiệm được Phật quả hay là chứng nghiệm được Niết bàn, là chứng nghiệm được chân tâm bất động. Vật ố lục trần, tức là đừng có ghét sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đừng có ghét nó, đừng có thù nó, đừng có chối bỏ nó, chạy trốn nó, loại trừ nó, trấn ngự nó. Đó là cái ý nghĩa của bài thứ nhất. Chắc mình giải thích vậy chắc đủ dễ hiểu rồi ha. Mình viết bài thứ hai. Thứ hai là lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Chữ này đọc là ác, cũng đọc là ố. Ác có nghĩa là ác đối với thiện, còn ố nghĩa là chán ghét. Sáu trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mà mình không có chán ghét nó, không có thù hận nó, không có loại trừ, không có trốn chạy nó, thì ngay nơi đó anh có thể chứng nghiệm được Phật quả hiện tiền, chứng nghiệm được chánh giác hiện tiền liền. Trong cái trạng thái an nhiên tịnh lạc của tâm, anh không có hướng về cái con đường chánh giác chạy tới, anh cũng không có quay lưng lại với trần lao. Cả hai cái trạng thái chán ghét hoặc đeo đuổi, anh buông xuống một lần thì ngay nơi đó tâm thể anh nó an nhiên bất động. Trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Hai câu dưới là bậc có trí thì an trú ngay nơi cái pháp vô vi, bất động. Mà người không có trí tuệ thì tự mình ràng buộc mình. Ví dụ như người có trí thì thưa các vị, họ lợi dụng được sắc thinh hương vị xuất pháp để làm đạo. Mà chúng ta không có đủ trí tuệ thì ta rất là sợ phải tiếp xúc với sáu trần, tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị. Cái gì nó đến chúng ta cũng bị vướng mắc cả. Thế nhưng mà người có trí tuệ thì ngay nơi màu sắc đến với mắt, âm thanh đến với tai, mùi hương đến với mũi, họ khéo họ quay lại, họ an trú được ngay nơi chánh niệm để nhận biết tất cả những cái ấy nó đến đi. Thế thì họ có thể loại trừ được những cái vướng mắc đam mê đắm nhiễm, và họ an trú được ngay cái pháp vô vi. Pháp vô vi tức là pháp niết bàn, hay là trạng thái bất động của tâm. Và đối với người không có trí tuệ thì thưa các vị, cái gì đến với họ nó cũng ràng buộc họ được cả. Một chút mùi hương đến cũng ràng buộc, một chút màu sắc đến cũng ràng buộc, một bóng người đi qua cũng làm cho tâm họ chìm đắm. Một cái ví dụ giản dị giống như tiền, bản chất của nó là vô tội. Với người trí thì thưa các vị, họ sử dụng được đồng tiền, họ làm được biết bao nhiêu điều tiện ích, họ giúp người, họ làm được rất là nhiều thiện sự. Thế nhưng mà người không có trí, thế thì cũng đồng tiền ấy nó trở thành khổ sở, ràng buộc, nhận chìm đời sống họ. Đó là một cái ví dụ để chứng minh là người có trí đối với sáu trần họ sử dụng được, còn mình không đủ trí tuệ cho nên đối với sáu trần mình bị nó nhận chìm, mình tu không được. Mình quen ở một mình mới tu được, có người đông mình tu không được. Mình ở một mình không gây gổ với ai, ở hai người có chuyện, ở ba người có chuyện nhiều hơn, ở năm người thì càng phiền muộn nữa. Còn người họ tu được, thưa các vị, liền họ vào cái cộng đồng 1.000 người, họ vẫn sống thênh thang như không có ai, và cũng như họ chan hòa trong cái cộng đồng nó rất là dễ. Người xưa có một câu rất là hay, đó là quân tử hòa như bất đồng, tiểu nhân đồng như bất hòa. Câu này hay lắm, mình dịch ra để cống hiến cho các vị. Hai cái từ này ở trong văn học Đông phương á, họ phân định quân tử như là những người có cái tâm thức rất là lành, rất là tốt, rất là cương trực, rất là thẳng thắn. Nó có nhiều cái từ để diễn giải như vậy. Còn tiểu nhân có nghĩa là nó nghịch với những điều đó, chứ không phải tiểu nhân là người nhỏ. Tiểu nhân là lòng dạ hẹp hòi, chấp nhất, dễ phiền não, dễ hờn giận, lòng nó chất chứa đầy sự ganh tị, buồn phiền. Còn quân tử là người tốt, tốt về nhiều lĩnh vực, độ lượng nè, khoan dung nè, yêu thương nè, vì người nè, chân chất nè. Chính nhân quân tử tức là người đường đường không biết sợ ai hết, chết là cùng không ngái gì hết, gọi là quân tử. Và người ta định giá là người quân tử á, đầu gối của họ có vàng, họ không có quỳ trước ai hết á. Họ quỳ là một chuyện ghê gớm, bất hạ hữu hoàng kim, dưới đầu gối là có vàng. Nói cái gì? Thưa linh luôn thẳng, không có khúm núm sợ sệt, không có quỳ lụy, không có vũ đuôi ai hết, gọi là quân tử. Thì từ cái định nghĩa đó các vị thấy nó rất là hay. Quân tử hòa như bất đồng, nghĩa là sống chan hòa với mọi người, nhưng mà anh có cái cá tính của anh rất là riêng. Anh sống chan hòa với mọi người, không hề ganh tị thù hằn, sống rất là chan hòa. Thế nhưng mà họ giữ được cái bản sắc của họ, có cái cá tính của họ, họ chân chất. Còn tiểu nhân đồng như bất hòa có nghĩa là gì? Anh vũ đuôi người ta, nhưng mà anh luôn theo đuôi người là một nè. Không biết có dễ hiểu đối với các vị hay không, tức là luôn luôn đoán được cái ý của người lớn chẳng hạn, để làm theo để lấy lòng, nhưng mà thực ra trong bụng của anh ấy không bao giờ đồng thuận nhai hết. Cái sự ganh tị trong tâm thức họ rất là mạnh, đố kỵ, ghen ghét, tị hiềm, chê trách. Còn quân tử thì cái gì không hợp lý thì nói thẳng, và sau đó thì bỏ qua hết, sống rất là chan hòa, rất là dễ thương. Nhưng mà họ có thể sống được với tất cả mọi người, nhưng mà họ không có để mất cái phẩm chất của họ. Không phải là người a vua, a tòng, sợ sệt bất cứ ai hết, đứng thẳng lưng để làm người giữa cuộc đời. Đó là quân tử. Thế thì thưa các vị, từ cái điều này mình quy chiếu trở lại đối với người trí ấy, họ không hề đối nghịch với cái điều kiện sống, hoàn cảnh sống, con người gì cả. Họ có thể sống chan hòa, lợi dụng mọi điều quay trở lại cho tu được. Còn mình dở thì thưa các vị, mình sống không có hài hòa được với người. Mình trách người, trách trời, trách hoàn cảnh, ở đâu mình cũng cảm thấy phiền muộn hết. Và từ cái định nghĩa của nhà nho thôi, rồi trở lại cái pháp tu của chúng ta, các vị thấy nó hay vậy đó. Đó là đôi điều mình giải thích về hai bài kệ này trước, rồi chúng ta đi từ từ vô. Các vị mà nhớ cái đoạn đầu trước khi đi vô đoạn này rất là hay à. Tuần rồi chúng ta học có một đoạn rất là hay đó. Đa phần những cái câu ngắn ngắn trong tính tâm minh đó đều có một cái công năng chung là quy chiếu là pháp hành. Nắm được một câu thôi hành trì thì cái công phu tu của mình nó rất là thảnh thơi, rất là nhẹ. Ví dụ như cái đoạn thứ 18, ông 18, mình dẫn lại một đoạn này rồi mới đi vào. Đoạn 18 đó là thuận tánh là hiệp đạo, tiêu dao dứt phiền não. Tiêu dao dứt phiền não. Càng nghĩ càng trói thêm. Lẽ đạo chìm mê ảo. Nó có một cái sự liên hoàn. Ví dụ như cái phần cuối của đoạn 18 nó làm cái đoạn đầu của đoạn 19, các vị thấy không? Dạ. Trong chữ Hán cũng vậy, và trong cái chữ Việt Trúc Thiên Dịch cũng vậy. Và nhìn hai cái đoạn này chúng ta nhớ một câu rất là quan trọng của Ngài Quy Sơn. Ngài có nói một câu rất là hay, mình dẫn ra đây một câu nữa rồi chúng ta đi vào nội dung của bài này. Cái câu này cũng là một pháp tu rất là hay. Không biết đây quý thầy quý cô có thuộc Quy Sơn Cảnh Sách chứ không biết. Câu này hay lắm à, phải học thuộc rồi. Ngài Quy Sơn trong Quy Sơn Cảnh Sách dài lắm, nhưng mà cái câu này là cái câu mà mình rất là thích. Nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc tục mạc đoạn, văn thinh kiến sắc, cái thị tầm thường, giá điên na biên ứng dụng bất khuyết. Tức là hãy để mặc cho pháp tánh nó trôi chảy miên man, đừng có nối vào, đừng có kéo dài nó, mà cũng đừng có cắt đoạn nó đứt đi. Và nghe tiếng hay thấy sắc, đây là cái việc rất là bình thường, nó không có trở ngại gì khi ta công phu tu cả. Và sinh tử hay niết bàn gì hai bên bờ, ta hãy ứng dụng nó trong cái công trình tu tập và làm đạo, đừng để cho nó khiếm khuyết. Có nghĩa là vượt lên trên cả sinh tử và niết bàn. Đó là cái câu rất là hay. Và từ cái câu này mình đi vô nội dung của hai đoạn này để chia sẻ cùng các vị. Nó có những cái phần như thế này. Các vị nhìn cái câu này, các vị thấy là Ngài Quý Sơn, Ngài cũng nói một điều tóm tắt được cái điều của Ngài Tăng Sáng Ngài nói. Tức là đừng có thù ghét sắc thinh hương vị xuất pháp. Bản chất của sáu trần nó không có lỗi gì cả. Cái ý của đoạn này mình dẫn ra đây để chứng minh như vậy. Và chúng ta đi vào từng phần. Phần đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị là nhậm vận theo tự tánh để công phu. Nhậm vận có nghĩa là mình tùy thuận một cách rất là thông minh. Nhậm vận giống như dòng chảy của nước, nó rất là tự nhiên, nó không cố gắng gì cả. Nó gặp đá, nó đủ lực thì nó phủ ngang qua đá để nó đi, mà không đủ lực thì nó từ từ nó kiếm một cái con đường, nó đi vòng qua rồi nó cũng ra tới biển. Cách của nó là nhậm vận. Và dòng sông nào cũng ra tới biển khơi cả. Nó không cần phải thắc mắc là chỗ này có chảy được ra biển không, chỗ này đồi núi thế thì phải làm sao. Nó không hề thắc mắc. Nó cứ chảy. Và nếu nơi nào cao quá thì nó từ từ nước nó động lại rồi nó tràn đi dùng khác. Và không hề có một dòng sông, dòng suối dù nhỏ dù lớn nào mà không đạt tới biển cả. Và nó không hề thắc mắc trên đoạn đường nó đi. Nó cứ đi và từ từ nó tới biển. Và hình dung điều này mình hiểu được cái nghĩa nhậm vận theo tự tánh để thành tựu con đường an lạc. Và mình quay lại thưa các vị, những cái buồn, cái giận, cái rối bời của tâm thức các vị là cái điều tất nhiên nó sinh khởi đây. Thế nhưng mà có một chút kiên nhẫn thì các vị mỉm cười nhìn nó đến rồi nó đi qua. Đó là cái nhậm vận cạn nhất mà chúng ta có thể tu được. Rồi nhìn ra ngoài, thưa các vị, hoàn cảnh nào cũng thế. Nó đều có cái quy trình là nó khó khăn rồi nó đi ngang qua thôi. Chưa hề có cái gì nó dừng lại cả. Mình nhận diện được điều này thì thưa mình mỉm cười, hoàn cảnh nó đi ngang qua. Mới hôm rồi tôi đi dạy, chú đệ tử chỉ cho nó thầy theo, xăng nó đang hạ xuống còn có đồng mấy. Hôm trước nó cao lên tới trời xanh, đang nó hạ xuống. Thưa các vị, xã hội nó là như vậy. Kinh tế nó lên rồi nó xuống, xăng nó lên rồi nó xuống. Người ta giàu rồi người ta nghèo, mọi cái nó đi ngang qua. Và rồi từ điều đó mình nhìn lại thương tâm của mình cũng vậy. Những lúc mình tu hành nó đầy khó khăn, phiền muộn, khó điều phục tâm vô cùng. Thế nhưng có một chút kiên nhẫn, các vị nhậm vận, tức là hãy nhận diện đó, nó đến rồi nó đi qua thôi à. Không có cái buồn nào đến mà không đi, không có cái giận nào đến mà không đi, không có cái bất an nào đến mà không đi cả. Nó sẽ đi ngang qua. Nếu các vị an trú được ngay cái sự nhận biết nhìn thì thưa đó là cái cách mình nhậm vận để thả cuộc đời mình trôi vào biển niết bàn. Có ba phần để nhậm vận. Cái phần đầu đó là những cái cấp độ công phu và hành đạo. Ở cấp độ cạn nhất như chúng ta thì chúng ta dẹp cảnh. Chúng ta cảm thấy cái điều kiện này nó khó khăn vô cùng. Một là ta trốn chạy, hai là ta dùng mọi cách để chuyển hóa cái hoàn cảnh kia. Mình nghĩ là mình có đủ tài thánh để làm cho cái xã hội nó đổi thay. Thưa, nó rất là nhọc mệt. cái cách đó là cái cách dụng lực rất là nhiều, nhưng mà thành công có khi nó không mang đến nhiều. Cái con đường đạo là cái con đường tá lực dụng công, chứ không phải là cái con đường đối kháng dụng công. Các vị biết nhu đạo của Nhật Bản á, cái sức tấn công của người ta mạnh bao nhiêu thì người đó càng té đau bấy nhiêu. Và cái con đường làm đạo là chúng ta nhậm vận công phu, tức là tùy cái điều kiện, cái hoàn cảnh bên ngoài để làm đạo, chứ không hề đối nghịch. Cơ duyên đến thì dựng lập đạo tràng, thu nhận đồ chúng, giáo hóa người. Cơ duyên không đến thì xếp chân một góc núi, ngồi yên để tu thôi. Người xưa làm đạo như vậy, không hề trù tính, không hề mưu đồ, toan tính điều gì cả. Cái gì cũng là tùy duyên nhậm dẫn, tùy cái nghiệp thức của chúng sinh. Nó đến cái lúc cần mình thì mình ra giáo hóa, chưa cần thì thôi. Đó là cái cách nhậm vận để làm đạo bên ngoài. Và cái điều này, thưa các vị, nếu mà người ta tu giỏi thì tự nhiên cái điều này người ta làm rất là dễ. Đức Thế Tôn chứng đạo rồi, con mắt của Ngài, con mắt của bậc siêu nhiên, nhìn suốt cả ba cõi. Mình thì mình thấy hư không, nó là rỗng lặng. Thế nhưng mà Ngài nhìn thấy những loài chúng sinh như quỷ đói, Atula, các chư thiên có mặt ở trong không gian mênh mông này. Thế nhưng mà Ngài không hề mở miệng ra nói cho môn đồ đệ tử biết là ta thấy cái này, thấy cái kia gì hả? Ngài im lặng. Cho tới một hôm, Mục Liên nó nhờ bạch Đức Thế Tôn, trên con đường khất thực của con thấy một con quỷ. Lưỡi của nó le rất là dài, lửa đốt, dòi từ trong lưỡi của nó rớt ra. Và hỏi nó thì nó nói nó đã bị đọa chứ nhảy 500 đời rồi, do vì cái tội phỉ báng mạ lị chư tăng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi dạy cho con biết là nó đã có mặt từ thời nào và nghiệp tội của nó ra sao. Thế Tôn nói, ồ, từ thời Đức Phật Ca Diếp nó đã có mặt như vậy rồi, nó trải qua hà sa kiếp con ơi. Thế nhưng lâu nay ta không nói là tại vì ta nghĩ không ai có thần thông nhìn thấy, nói ra các ông đâu có tin. Hôm nay ông thấy cho nên ta mới thuyết minh cho ông biết về cái tội nghiệp của loài ngạ quỷ như vậy. Thưa các vị đọc vào tiểu bộ kinh trong ngạ quỷ sự, các vị thấy rất là nhiều. Mình nói điều đó để chứng minh là, thưa các vị, các bậc Thế Tôn, các vị đạo sư hành đạo, các ngài nhậm vận tùy duyên thôi. Có khi các ngài đợi vài chục năm, các ngài mới nói một việc rất là nhỏ. Duyên chưa đến, không buồn nói làm gì. Đó là cái nhậm vận hành đạo bên ngoài. Tuy nhiên đó là mức độ cạn, thưa các vị. Mức độ sâu là người khéo nhậm vận theo tự tánh để công phu thôi. Mình mà gấp rút trong cách tu tập là mình dùng lực rất là nhiều, mà cái sự thành đạt nó không có đến một cách khả quan, nó không có thành tựu nhiều. Có một ông thầy đó, ông đưa cho anh đệ tử một cái trái bầu đựng đầy nước. Ông đổ muối vô, ông nói con quậy muối này cho nó tan trong cái bầu này đi, với điều kiện là không được đổ bớt nước ra. Chứ nhỏ không biết làm sao, nó đầy quá lắc không có được, thọc cây vô quậy thì nó tràn nước. Và cuối cùng thì đến thưa với thầy nói, dạ con không có làm cách gì để cho muối nó tan trong nước này được cả. Thầy nói duy nhất chỉ có một điều, bỏ bớt nước ra lưng một tí mới làm được con à. Và khi đổ nước lưng ra rồi thì thưa các vị, người ta có thể đẩy nút lại, người ta lắc một tí thì muối nó tan, hoặc người ta quậy muối nó cũng tan. Thì cái công phu tu hành ở cái cấp độ hành trì của chúng ta nhậm phận tự tánh, nghĩa là các vị đừng có làm cái gì một cách quá ư là nôn nóng. Và trong đời tu của mình chứng kiến rất là nhiều người họ tu hăng máu anh hùng, tu sôi nổi, họ dám đốt ngón tay để tu, họ dám ngồi luôn cả đêm. Thế nhưng mà rồi vài ba tháng Phật ở đâu chẳng tới, và cuối cùng họ không buồn tu nữa. Càng nôn nóng bao nhiêu thì thưa các vị càng gãy nửa chừng dễ bao nhiêu. Còn có những người họ tu họ thả trôi cuộc đời thì cũng không thành công, bền bỉ mỗi ngày đều đặn, thế thì cái sự thành công nó đến rồi. Đó là điều rất là tất nhiên. Cho nên ở cái cấp độ công phu và hành đạo, thuận theo, nhậm vận theo tự tánh, nhậm vận theo duyên, phải là người thông minh lắm mới làm được điều này. Bằng không thì chúng ta đều lạc vào hai cái trạng thái: một là gấp rút, hai là thả trôi. Thả trôi thì đi không tới, mà vội vàng thì gãy nửa chừng. Đó là cái tình trạng người tu của chúng ta. Cho nên hãy trung đạo, chọn đường trung đạo là như vậy. Cái công phu, cái cấp độ công phu thăng tiến, hồi nãy giờ mình nói những cái cấp độ công phu và hành đạo mức độ cạn nhìn ra ngoài thôi. Cái cấp độ công phu thăng tiến nhìn bên trong là thế này. Thông thường mình vận dụng công phu ở mức bình thường thì chúng ta chuyển suy nghĩ. Có hai cái cấp công phu. Cái cấp công phu đầu á, đó là mình căn cứ trên ý thức của mình để mình tu. Ví dụ như mình suy nghĩ rất là nhiều điều tiêu cực, lòng mình nó chứa đầy hờn giận, bất an, thù ghét, ganh tị. Mình nương theo giáo pháp của Đức Phật dạy là mình chuyển những cái tâm thức nó đầy tiêu cực này, chuyển nó thành từ bi, thành yêu thương, thành khoan dung, thành độ lượng, gọi là chuyển sự suy nghĩ. Cái từ chuyên môn nó gọi là tác lý như ý, như lý tác ý, như lý tác ý. Cái suy nghĩ nào mà nó tiêu cực, suy nghĩ nào mà nó làm cho lòng mình trùng xuống, bất an, hờn giận, thì mình thay cái sự suy nghĩ đó bằng một cái sự suy nghĩ lành, thiện, tốt đẹp, để mời gọi năng lượng lành nó đến với tâm thức mình. Thưa các vị, nghiệp nó không phải đến ở việc các vị làm, lời các vị nói, mà nghiệp nó đến ngay trong từng cái sự suy nghĩ của các vị. Cái suy nghĩ mà không có lành thiện, tự nó đã giết chết đời mình rồi. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an mà nó có mặt trong đây, một là mình theo đuôi nó để cho cái buồn, cái giận nó tràn về. Thứ hai là mình dồn nén nó lại một góc của tâm thức, mình không cho nó phát triển, không cho nó suy nghĩ. Cái thứ ba là mình ôm ấp nó, làm cho nó trưởng thành. Ba trạng thái này nó đều gây tác hại ngay nơi thân của các vị. Lâu dần nó làm cho thân của các vị tự nhiên ung bướu, không có bị ung thư gan, thì cũng có một cái ung nhọt nào nó phát sinh nơi thân của các vị thôi. Nội kết của tâm nó sinh ra nội kết của thân. Và mình chuyển những cái suy nghĩ tiêu cực, mình chuyển nó lại để mời gọi cái năng lượng yêu thương, từ bi, hòa ái, vị người, vị tha vị người. Mỗi một cái suy nghĩ lành của ta, thưa các vị, là quả báo lành nó đã đến với thân của các vị rồi. Mình thử kinh nghiệm về điều này thì thấy rất là rõ. Tâm của mình mà nó phiền giận thì các vị cảm thấy lòng các vị trùng xuống. Lòng các vị mà nó tràn đầy cái ý niệm yêu thương, lợi người, vì người, thì các vị nghe lòng các vị hưng phấn và bay cao. Niềm vui tự nhiên nó sinh khởi, thì từng tế bào của thân ta nó cũng rạc rào như mở hội, nó có cơ hội, nó làm cho đời sống của mình hưng phấn lên, tươi vui lên, chắc chắn là người đó tuổi thọ cao thôi. Và 100 năm đời người mà mình nuôi mình bằng những cái ý niệm buồn phiền, giận tức, bất an, ganh tị thì thưa cuộc đời người kia rất là tội nghiệp. 100 năm của đời người mà mình nuôi tâm thức mình bằng cái niệm yêu thương, tự ái vì người, dâng hiến cho người, người đó lời biết mấy, đời của họ đi ngang hành tinh này đẹp biết mấy. Cái đẹp trong tâm thức là quả báo lành cho sự suy nghĩ rồi. Suy nghĩ là có quả báo rồi, chứ không phải là miệng anh nói mới có quả báo. Quả báo chính nơi thân tâm anh trước, chứ không nơi ai cả. Anh nghĩ về việc thiện, muốn giúp người kia, chưa giúp người ta, nhưng quả báo lành nó đã đến với anh trước. Anh đã hưởng được cái hoa trái của sự suy nghĩ tốt lành của anh rồi. Và thưa các vị, tất cả những điều mình nói đó, nó chỉ ở mức độ cạn này thôi nè. Chuyển sự suy nghĩ thôi. Từ cái suy nghĩ tiêu cực chuyển nó thành tích cực, đó là chuyển được phước nghiệp của mình rồi. Thế nhưng mà vẫn là công phu ở cấp độ rất là cạn. Như lý tác ý, mình khởi ý về một cái hướng rất là tích cực, yêu thương, đúng theo chánh pháp Phật dạy. Thế nhưng mà đối với con mắt của thiền nhân, thưa các vị, vẫn còn tua cái đuôi, cái ngọn thôi, tua trên ý thức sinh diệt thôi. Dừng nơi đầu nguồn sự suy nghĩ, tức là tu ngay nơi cái nguồn, chứ không phải là tu trên cái sự sinh diệt của ý thức suy nghĩ. Thế nào là tu ngay cái đầu nguồn? Thưa các vị, mọi sự suy nghĩ của các vị, suy nghĩ lành, suy nghĩ dữ, ý niệm tích cực, ý niệm tiêu cực gì, nó cũng đi ngang qua cái vùng trời tâm thức của các vị. Và các vị là cái năng lượng sáng ngời nhận biết nó đang đi. Ta dừng ngay cái sự nhận biết nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, gọi là tu ngay cái đầu nguồn của sự suy nghĩ. Dừng ngay nơi cái tâm Phật bất động, dừng ngay nơi cái tuệ giác bát nhã, ngay nơi cái trạng thái vô niệm hiện tiền, gọi là tu ngay cái đầu nguồn. Đây là cái cấp độ cao nhất để công phu tu tập thiền quán. Và nếu các vị có một chút kinh nghiệm thì cái điều này mình thâm đạt rất là dễ. Không hề có một cái sự suy nghĩ nào mà mình không thấy nó cả, không nhận biết nó cả. Không hề có cái buồn giận nào mà các vị không nhìn thấy cả. Và các vị làm được điều là an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhìn thấy nó. Thế thì không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần thay đổi gì hết. Nó đến và nó đi như mây cứ trôi ngang qua. Ta là bầu trời, tha hồ mới cứ bay, vẫn vơ thôi. Ta là cái sự nhận biết, tỏ tường sáng ngời. Nó đến và nó đi, và nó mất hút, tan biến mất. Không có cách gì nó quậy phá đời sống ta. Và mình đạt đến cái trình độ đó là mình đang nhậm theo tự tánh vô sinh bất diệt của mình. Mình sống thông dong ngay cái tánh bất diệt của mình, và thành đạt cái công phu cao nhất của cái con đường thiền tập. Mình khởi ý, mình nói thầm thì, mình phát triển tâm thức từ bi vân vân, chỉ là tu trên cái sinh diệt của tâm thức, của suy nghĩ thôi. Đầu nguồn của suy nghĩ đó là trạng thái nhận biết, không có một lời nào. Trạng thái nhìn thấy đó là đầu nguồn của sự suy nghĩ. Đây là cái cấp độ thâm sâu của con đường thiền. Không phải con đường thiền đốn ngộ đâu các vị. Ngay ngày xưa Đức Thế Tôn trong văn học A Hàm đã có điều này rồi. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái biết chỉ là cái biết. Những cái vui cái buồn của anh nó sinh khởi chỉ là những cái vui cái buồn thôi, chứ nó không có nấu dài, không cần quán chiếu, không cần loại trừ, dập tắt gì hết. Anh hãy là sự nhận biết, nhận biết sự có mặt đến đi của nó thôi là đủ. Các vị đọc trong kinh Quán Niệm hơi thở, trong tứ niệm xứ, các vị thấy điều này rất là rõ. Lời Đức Phật sáng chói: đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, thở biết mình thở, tâm mình đang vui biết đang ăn vui, buồn biết đang buồn. Thế thì nói rất là nhiều, nhưng mà nó quay lại có một chữ thôi: biết thôi. an trú ngay trạng thái nhận biết. Đó là cái trạng thái vô niệm bất động. Và rất là dễ thực tập, rất là dễ đi vô. Và thưa các vị, mình đi vô cái này là mình đi vô tới đầu nguồn của sự thực tập. Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố một câu là ta dạy Phật Pháp với bàn tay xòe ra chứ không bao giờ nắm lại. Giáo Pháp Đức Thế Tôn không có gì gọi là kỳ bí, khó hiểu cả. Ngay nơi hiện tiền, người trí nào cũng có thể chứng nghiệm được. Đó là mình đi vào phần thứ nhất. Thuận tánh là hiệp đạo, tiêu dao dứt phiền não. Càng nghĩ càng trói thêm, lẽ đạo chìm mê ảo. Cái điều thứ hai, thưa các vị, mình chia sẻ cùng các vị cái phần nó rất là gần, đó là không nên, tức là không chán ghét sáu trần. Mê ảo nhọc tinh thần, tính gì việc sơ thân, muốn thẳng đường nhất thẳng, đừng chán ghét sáu trần. Mình muốn thẳng một con đường để chứng nghiệm quả vị Phật, nhất thừa là quả vị Phật, thì các vị đừng có thù ghét sáu trần. Thưa đại chúng, là cái con đường tu mở ra không có phải là trao cho chúng ta một chút an lạc, thảnh thơi trong cuộc đời không đâu, mà giải thoát, cắt đứt phiền não khổ đau, chấm dứt cái con đường lang thang trong ba cõi. Chứ không có nghĩa là tu để có được chút niềm vui trong cuộc đời, không phải như vậy. Nếu giáo lý đạo Phật mà chỉ thuần có một điều là làm hạnh phúc trong cuộc sống đời thường sinh diệt, thì thưa các vị, đạo Phật không có tồn tại tới hôm nay. Cái con đường thâm thẳm sâu của đạo Phật là đẩy anh, dù anh là cư sĩ, dù anh là tu sĩ, dù anh là nam, là nữ, là giàu, là nghèo, là quyền quý cao sang hay là người ít học, dù là người đức hạnh trong nhân gian hay người đó là cái người gái ăn xương, thưa, nắm được thực tập giáo lý đạo Phật được là giải thoát, là chứng nghiệm niết bàn. Chứ không có nghĩa là vì cái quá khứ của anh nó dày phiền não như thế anh tu anh không gột được. Thưa, không phải vậy. Thể ngộ được đạo rồi là một, anh luyện cuộc đời anh vào Phật Pháp, anh sống bằng tất cả cái nỗi niềm yêu thích con đường tu, thế thì anh thành đạt niết bàn. Và anh chưa thích con đường tu thì anh thả trôi cuộc đời bồng bềnh trong tử sinh thôi. Chứ không có nghĩa giáo lý đạo Phật chỉ cung cấp cho chúng ta vài miếng ăn, vài cái mặc, hay là có một cái chỗ ở thì yên ổn đâu. Không phải. Chấm dứt khổ đau của ba cõi sáu đường, đoạn đứt con đường lang thang, không có nổi chuyện sinh tử nữa. Cho nên muốn đi thẳng vào cái con đường thành Phật này, cái điều đầu tiên là đừng chán ghét sáu trần. Bản chất của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nó không có gây tội. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ là bản chất của sáu trần. Cái điều thứ hai mình muốn nói đó là cái hạt giống trong ta làm sinh khởi phiền não. Cái điều thứ ba là con đường nhất thừa. Mình sẽ bàn với nhau về ba phần này thôi. Thưa đại chúng, là cái điều đầu các vị nhận diện là sắc màu, âm thanh, mùi hương, vị ngọt, những cái xúc chạm. Mình nói năm món ở bên ngoài thôi. Năm món này nó tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tiền ngũ thức tiếp xúc với tiền ngũ trần. Mắt của mình mà không có nhìn sắc màu, thưa các vị, thì nó không thể tồn tại được. Cái sự sống của mắt này bắt buộc nó phải tiếp xúc với mọi sắc màu. Tai của ta mà không tiếp xúc với tiếng thì tai này lâu dần sẽ không còn sử dụng được. Cho nên cái sự sống còn của tiền ngũ thức đã bắt buộc phải được nuôi dưỡng bằng sắc, thinh, hương, vị, xúc. Khi các vị tiếp xúc với sắc màu đầu tiên, chưa có sinh cái điều gì tích cực và tiêu cực trong tâm thức các vị cả. Cái buồn, cái giận nó chưa hề phát sinh khi các vị nhìn, các vị nghe, các vị ngửi, các vị nếm, các vị xúc chạm. Tất cả những cái phiền não nó sinh khởi, điều thứ nhất là nó sinh khởi từ pháp trần thôi à. Có hai phần của cái pháp trần này. Pháp trần nó có hai loại. Một cái loại ta gọi là tích cực, cái loại thứ hai là tiêu cực. Trong cái ngôn ngữ của Di Thức học, họ gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử. Tức là những cái hình bóng của năm trần đi ngang qua mắt tai mũi lưỡi, và nó được lưu lại trong hồ sơ lưu trữ trong ý thức của các vị. Những hồ sơ lưu này nó hai loại, đó là mình chia nó ra một cách đơn giản, một loại là tiêu cực, một loại là tích cực. Trong quá khứ mình gặp một người kia, lần tiếp xúc ban đầu, tự nhiên mình có cảm tình, người kia nói năng nhỏ nhẹ dễ thương, trong cái cách cư xử của họ làm cho mình cảm mến. Thế thì cái hạt giống đó là hạt giống tích cực, nó lưu trong tâm thức mình. Lần thứ hai mình gặp lại người kia, thưa các vị là người kia lúc bây giờ không có dễ thương như lần tiếp xúc đầu. Thế nhưng mà những cái mình cất chứa trong tiềm thức của mình, cái phần pháp trần này, khi mình vừa nhìn người là pháp trần nó lập tức nó sinh khởi liền trên tâm thức của ta liền. Từ cái miền tiềm thức nó tràn lên trên ý thức là liền tức khắc ta tiếp xúc với người kia, không phải bằng mắt nhìn người nữa mà bằng hồ sơ lưu trữ của ta về người. Cho nên pháp trần nó là một tấm lưới che ngang trước mặt, mà ta nhìn người ngang qua tấm lưới, ta không phải tiếp xúc với người đâu. Đó là trường hợp tích cực. Trường hợp tiêu cực, thưa các vị, nó mạnh hơn rất là nhiều. Hai cái điều này rất là dễ nhận biết. Cái tâm niệm yêu thương, từ bi, độ lượng, thưa các vị, là cái hạt giống mỏng manh, nó rất là yếu. Nhưng mà cái tâm thức buồn, giận, ghét, thương, ganh tị, thưa là một loại tâm hành rất là mạnh, nó sinh khởi rất là nhanh, và nó rất là dày. Nếu phải bỏ lên cân thì cái này nó nặng hơn gấp nhiều lần. Cùng một con người, nhưng mà khi các vị có ấn tượng đáng ghét về họ thì nó lưu trong tâm thức các vị rất là đậm. Nó lưu đậm nghĩa là khi lần sau các vị tiếp xúc, cái bản chất của pháp trần tiêu cực này nó khởi lên rất là nhanh và nó che rất là dày. Cho nên mình nhìn qua cái lăng kính đó, chứ mình chưa hề tiếp xúc với người kia thiệt bao giờ. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên, bản chất của sáu trần nó vô tội. Thế nhưng mà sở dĩ nó có tội là do gì? Những hạt giống từ trong tâm thức đã sinh ra, cho nên nó có phiền não đi theo. Ví dụ như mình đọc một vài đoạn thơ, các vị nghe, các vị thấy. Ví dụ như Quang Dũng có bài thơ, sao mình cứ nhớ thơ Quang Dũng rồi. Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, sông xa lớp lớp chẳng mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai. Cái tiếng ơ hờ chắc đã nghiêm dịch không có được đâu. Ơ hờ có nghĩa là một cái tiếng lòng than thở. Nó cái từ Việt mà Việt hoàn toàn khó dịch hơn cái từ Hán Việt. Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, sông xa lớp lớp trận mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Khi mình nghe cái âm thanh đó, âm thanh nó đến vô tội vạ nghe. Thế nhưng mà sở dĩ mình nghe cái tự nhiên lòng mình nó sinh khởi cái rai rứt, cái buồn là do vì trong quá khứ mình đã từng chất chứa những cái từ ngữ gợi hình về những chữ đó. Ví dụ như các vị sinh trưởng trên đất Mỹ, về khả năng tiếng Việt của các vị thẩm thấu rất là ít. Thế thì cái từ quạnh, mình nói một từ thôi, quạnh có nghĩa là gì? Hiền Nghiêm, Quạnh là gì? Dân Mỹ không biết. Quỳnh Nghiêm cũng không biết Quạnh là gì luôn. Khánh Nghiêm hỏi Quạnh là gì cũng chịu thua. Thưa các vị, nó có một cái hàm ý, nó biểu nghĩa như thế này. Quạnh có nghĩa là cái nỗi buồn nó cô cứng lại, nó nhận chìm mình. Cái từ này mình gặp rất là nhiều, và mỗi lần đọc lên cái với mình thì nó làm cho lòng mình chùng xuống, buồn liền thôi. Ví dụ như đọc phần đầu của một bài thơ, người ta dịch Tỳ Bà Hành: bến tầm dương canh khuya đưa khách, hoành hơi thu lao lách điều hiu. Người xuống ngựa khách dừng chào, chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti. Hoành hơi thu, cái hơi thu nó vừa se se lạnh thôi, nó đã làm lòng mình đặt lại, cô lại, buồn lại. Hoành theo mình hiểu vậy. Mắt kia em có sầu cố hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Heo đó là gió thu đó, nó se se lạnh thôi. Thế mà nó làm lòng mình héo úa. Và từ mấy câu thơ đó mình dẫn ra để thưa cùng các vị thế này: bản chất của những chữ đó nếu mình bỏ rời ra nó không có nghĩa gì cả. Thứ hai nữa là nếu người chưa từng cất chứa về những hồ sơ lưu trữ của những từ ngữ chữ nghĩa thế này, đọc ngang qua giống như tôi nghe chữ Anh thôi, ai nói thì nói mà tôi không hề biết gì cả, tôi không thấy nó xúc động gì trong lòng cả. Các vị mà chưa từng biết chữ Việt thì các vị nghe tôi nói cũng thế thôi. Và tôi không biết tiếng Anh cho nên người ta đọc thơ thật hay của tiếng Anh tôi cũng chịu thua, phải không? Bản thân của chữ nghĩa nó không hề mang cái hơi hướng buồn là một, nó không hề gợi hình gợi ảnh gì trong đó là hai. Thế nhưng mà với người như mình đó thì mắt kia em có sầu cô quạnh, là tự nhiên trong tâm thức tôi nó khởi lên hình ảnh một người khi thấy mùa thu về mắt họ trĩu buồn. Và mình dẫn một chút thi thơ để quay trở lại chứ không thôi nói luôn gì thơ. Bản chất của âm thanh nè, sắc màu là hình ảnh, thưa các vị, nó không có tội gì hết á. Nó không có phải là cái tác nhân để làm cho các vị buồn, các vị khổ, các vị hoằn ngoại, bất an gì hết á. Sở dĩ có những cái điều hoằn ngoại, bất an, đau thương, sầu khổ nó khởi lên do vì trong đây cái hồ sơ ta chứa rất là nhiều về những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an. Và những cái câu cú mà ta có ý nghĩa là do vì ta chứa nó trong đây rất là nhiều về nội hàm của nó. Thế thôi. Và thưa đại chúng, là cái điều mình chia sẻ để chứng minh đó là bản chất của sáu trần nó không có tội, nó không có phiền não mang theo nó, không có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, ghét thương nào nó có mặt trong sắc màu, âm thanh, mùi vị, không có. Sở dĩ nó sinh khởi phiền não, bất an là do vì trong ta có cái hồ sơ lưu trữ. Và do vậy cho nên khi ở ngoài nó tác động vào mắt các vị, vào tai các vị và mũi các vị, tự nhiên nó sinh khởi phiền não. Cũng cái mùi hương qua bưởi đi ngang qua, với một người hờ hững thì thưa các vị, họ không có cái ký ức gì về hoa bưởi, hoa cao, cho nên lòng họ rất là thảnh thơi. Nghe nó dị ứng, có khi nó sổ mũi, họ ghét thêm. Thế nhưng mà cái chú bé kia được nuôi dưỡng trong một cái môi trường bé thơ, nhà bà ngoại của chú có hoa bưởi, hoa cao, cái mùi hương đó nó đi kèm với những hình ảnh bà ngoại dễ thương của chú, những ngày tháng êm đềm bên quê ngoại. Thế thì nghe cái mùi đó, cái tự nhiên chú bồi hồi, chú dừng lại đi không được. Đó là cái điều mình chia sẻ để các vị thấy bản chất của sáu trần không có tội. Có tội và phiền não là do ta thôi. Và thưa đại chúng, là nếu mà mình biết cái tội nó không phải sinh khởi từ sáu trần, mà nó sinh khởi từ tâm thức của ta, từ hồ sơ lưu trữ của chúng ta. Và trên cái công vô thực tập của mình thì mình không có quá ư là căng thẳng đối với sáu trần, tức là cái cơ hội tiếp xúc của các vị với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị. Các vị không có trốn chạy, không có đề kháng, cứ thông dong mỉm cười nhìn đó, thì đó là chúng ta đang đi vào con đường nhất thừa. Mình không có khởi tâm đố kỵ, trốn chạy, loại trừ hay sợ sệt. Thì điều thứ nhất, các vị có được một cái khả năng, đó là không có hao năng lượng một cách phí phạm và vô ích. Thứ nhất là bảo toàn được năng lượng. Thứ hai là không có tạo sự đề kháng và cái sức hút của tâm thức của các vị. Thứ nhất là bảo toàn năng lượng. Thứ hai, không tạo cái phản ứng ngược, phản ứng nghịch. Có một điều kỳ lạ nó xảy ra trong tâm thức của chúng ta, nó là thế này. Mình mà muốn trốn chạy điều gì thì cái điều đó nó theo mình đáng góp. Mình cảm tưởng như là mình muốn loại trừ cái điều gì đó ra, thì thưa các vị, cái điều đầu tiên nó chứng minh là trong tâm thức anh có đầy dẫy những thứ đó, cho nên anh muốn loại trừ. Một thầy mà mở miệng ra mạ lị bài bác về nữ sắc, thế thì mình không cần nói nhiều, mình biết là trong tâm thức của thầy đó nó chứa cái hạt mầm nó rất là nhiều. Người nào mà đố kỵ nữ sắc nhiều bao nhiêu thì người đó càng chứng minh tâm thức của ảnh nó chật chội, và cái xu hướng tâm thức nó đang hướng về hướng đó rất là nặng. Cái lạ nó là như vậy. Người nào mà mở miệng ra bài bác người này người nói người kia thì trong tâm thức của họ đang có một cái xu hướng về điều đó. Đó là cái quy luật tất nhiên của tâm thức à. Cứ thông dong mỉm cười nhìn mọi thứ thì nó đến và nó đi qua. Các vị mà đối nghịch với một cái thứ gì thì cái điều đầu tiên nó chứng minh là trong tâm thức của các vị nó đang có cái khuynh hướng đi về nào đó. Thế thôi. Cái chuyện này rất là dễ hiểu. Và trong cuộc sống đời thường chúng ta cũng bắt gặp điều này rất là nhiều, thưa các vị. Đời sống tu của tôi tới ngần này tôi chứng kiến rất là nhiều việc xảy ra. Có những thầy mở miệng ra là bài bác ni, bài bác các thầy sau tiếp xúc Phật tử nữ thế nọ thế kia. Thế nhưng mà là lủi đuổi, quay qua quay lại thấy ông rớt hồi nào không hay. Nó rất là lạ. Cái này nó là cái quy luật tất nhiên của những phản ứng nghịch từ trong tâm thức thôi. Và cái con đường nhất thừa thâm sâu mình muốn thưa cùng các vị đó là mình mà thể hội được đạo thì lợi dụng được sáu trần để có thể tu tập. Ngay nơi sáu trần các vị khéo thì các vị tu tập được. Trong nhà thiền có một câu rất đặc biệt, đó là kiến sắc minh tâm. Kiến sắc minh tâm, văn thinh ngộ đạo. Cái con đường nhất thừa đó là lợi dụng sáu trần để làm được việc này. Tất nhiên là sắc thinh hương vị xuất pháp nó đi ngang qua, cái cơ hội nào cũng là cơ hội ngộ đạo, thấy tánh và tu tập cả. Thế nào là thấy sắc, tức là thấy tâm. Nghe tiếng là ngộ đạo. Thưa đại chúng, là có một cái ví dụ này rất là dễ để cho chúng ta biết và chúng ta quay về chúng ta tu. Ví dụ như gió, nó vô hình, nó không có sắc màu, nó không có mùi hương. Nếu nó đi giữa không gian thì thưa các vị, đừng hòng mình thấy gió mất công, đừng hòng mình ngửi được mùi gió mất công. Sở dĩ mà mình biết gió là do vì có cây nó lay động cho nên biết ồ gió đi ngang qua. Do vì có mây cho nên mình thấy gió nó chuyên chở mây đi ngang qua. Tâm ta cũng thế. Cái sự nhận biết của các vị nó vốn là vô hình, nó không có sắc màu, không có hương vị, không ai chụp hình được tâm của các vị cả. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt là những cái cơ duyên đến thì tâm nó là hiện khởi. Cơ duyên cạn đó là gì? Có màu sắc bên ngoài, các vị nhìn thấy sắc màu thì các vị biết là có cái sự nhận biết đang có nơi mắt. Thế thì thấy sắc, biết rằng ta đang sử dụng cái tâm của ta để nhận biết sắc màu, cho nên thấy sắc thì sáng tâm. Thế nhưng mà mình chưa đạt được cái trình độ của nhà thiền là do vì thấy sắc mà làm gì? Thấy sắc mà mình để cho những cái hồ sơ lưu trữ của mình nó tràn lên, cho nên mình không thấy sắc. Mình thấy cái ký ức của mình đó hiện hình thành một cái lớp lưới xuyên ngang đó, mình nhìn thấy sắc màu thôi. Thế nhưng mà nó có một cái tia chớp hiện ra để ta có thể nhận diện được liền tâm ta lúc ta thấy sắc. Tia chớp đó nó rất là ngắn, khéo thì nhận được. Đó là khi các vị nhìn mọi sắc màu, các vị an trú trong một cái trạng thái nhận biết. An trú trong trạng thái nhận biết có nghĩa là lúc bấy giờ mình không để cho ký ức của mình nó thò bàn tay vô trong tiềm thức, nó lục lạo hồ sơ nó đưa ra. Cũng không có phải là lúc bây giờ các vị nhìn nhưng mà tâm thức các vị nó đi đâu cả. Nhìn tâm dừng lại ngay cái thấy của các vị. Không để cho tiếng nói thì thầm bên trong nó vang vọng, nó thầm thì, nó nhỏ to, nó nói một tràng dài. Đó là các vị an trú ngay nơi cái nhận biết. Nhận biết tất cả sắc màu đến với mắt các vị. Và mình nói một vòng tưởng chừng như nó rất là khó, nhưng mà thưa các vị rất là dễ chứ không khó gì cả. Các vị thử nhìn một vòng vậy cả. Không có cái gì mắt các vị nhìn ngang mà các vị không thấy nó cả. Thế thì cái thấy này rõ ràng là nó là ánh sáng từ trong tâm Phật bất động chiếu ra chứ không có gì lạ. Cái nhận biết nó không có một lời nói thầm thì. Trong khi nhìn ta cũng không để cho tâm trí ta chìm vào lãng quên vô ký, nhìn mà lững đững là đời không biết. Thế thì trong cái thấy của các vị nó đã thể hiện được một phần của tâm thức sáng ngời biểu hiện. Thì trong cái nghe cũng vậy, an trú ngay nơi cái cách này, thưa các vị, là cái con đường nhất thừa tuyệt vời nhất. Thấy sắc là sáng tâm, nghe tiếng thì ngộ đạo, là như thế. Chứ nó không có cái gì mà ghê gớm cần phải lục loại tìm cầu hay là đào xới gì cho sâu xa cả. Ngay bây giờ và ở đây không có cái chuyện là chút xíu tôi ngộ đạo, không có cái chuyện là tôi tu rồi cuối cuộc đời tôi mới chứng nghiệm an lạc. Không, ngay bây giờ và ở đây thôi. Ngay bây giờ có nghĩa là ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi nếm của các vị. Các vị an trú ngay nơi cái nhận biết. Thưa an trú ngay nơi nhận biết, mình lặp lại. Có nghĩa là các vị không có lôi hồ sơ quá khứ trong tâm thức các vị để cho cái ngôn ngữ ý thức nó thầm thì một tràng dài. Các vị cũng không chìm vào lãng quên, cũng không có đang ở trong cái trạng thái vô ký, ngủ quên. Thế thì an trú ngay sát na hiện tiền, nhận biết những cái sắc màu đến với mắt, nhận biết âm thanh đến với tai, nghe rõ mồn một, mà không có cần phải vận dụng ý thức để suy nghĩ, để phán đoán, để chấn ngự, để loại trừ, để quỷ diệt. Không có nói một tràng dài ngôn ngữ chữ nghĩa gì hết, dừng ngay bây giờ vào đây thì gọi là thấy sắc sáng được tâm, nghe tiếng ngộ được đạo. Thế thôi. Thưa các vị, đây là con đường nhất thừa siêu việt ba cõi, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Con đường của thiền tông là con đường ấy. Và cái ý thứ ba của hai bài kệ này mình chia sẻ luôn, đó là chuyển sáu trần về chánh giác. Thưa đại chúng, là người trí, tức là bậc có trí tuệ này thì có thể chuyển được sáu trần trở về chánh giác. Người có trí tuệ, điều thứ nhất là họ an trú được ngay nơi pháp vô vi. Điều thứ hai là họ chuyển được sáu trần thành giác ngộ. Chánh giác có nghĩa là chứng được quả giác ngộ. Thế nào là an trú được ngay nơi pháp vô vi? Thưa các vị, mọi pháp hữu vi có nghĩa là sinh diệt. Hữu vi cạn bên ngoài là chùa, chiền, cơ sở vật chất. Cái gì có tạo tác, có xây dựng, có hình thành thì đều gọi là hữu vi cả. Hữu vi ngay nơi tâm thức của các vị, tức là những cái mà các vị nhận biết được đều là hữu vi cả. Hình hài này là hữu vi, vui buồn là hữu vi, do vì nó sinh và diệt. Cái suy nghĩ thầm thì của các vị là hữu vi, do vì nó sinh và diệt. Thế nhưng mà trong những cái hữu vi ấy, nó có một cái pháp vô vi bất động. Cái pháp đó là pháp Niết Bàn. Pháp đó là chánh định của Phật. Pháp đó là trạng thái vô sinh bất diệt nơi tự tâm. Cái đó là cái nhận biết của các vị chứ không có gì lạ. Các vị thử hình dung là buồn, giận, ghét, thương đến là đi. Nhưng mà cái biết buồn, giận, ghét, thương không đến không đi. Quên thì tưởng chừng như không có, chợt nhớ thì có liền, chợt nhớ thì ta thấy buồn vui đến và đi ngay. Cái thấy buồn vui đến đi, cái đó là pháp vô vi. Và mình an trú được ngay nơi cái thấy ấy thì thưa các vị, buồn giận ghét thương là buồn giận ghét thương chứ không phải là các vị. Các vị an trú ngay nơi tự thể cái vô vi pháp mà nhìn nó đến nó đi thôi. Thế thì người tu mà nói tôi khổ thì người đó tu trật pháp môn, không phải tu theo pháp môn Phật đâu các vị. Mình tu mà mình nói những cái điều đó nó xúc phạm tôi vô cùng, nói như thế là người tu trật pháp môn nữa đó. Bản chất của ta không ai xúc phạm được hết các vị. Không ai nói nặng một lời đến với ta được hết. Không ai làm cái gì cho ta phiền não được hết. Tại sao? Các vị luôn an trú ngay nơi cái pháp vô vi này thì cái gì phiền não chứ? Phiền não là cái bị các vị thấy chứ các vị không phải là phiền não. Buồn giận là cái bị các vị nhận diện chứ không phải là các vị. Cho nên mình tu mà mở miệng nói như thế thì người ta nói mình vô minh đó. Tu giận lắm, sư cô kia, thầy kia xúc phạm tôi. Thưa mình nói đó là mình chứng minh mình là người rất là vô minh chứ không phải là thông minh đâu. Người thông minh là người an trú ngay cái pháp vô vi, không có cái gì đụng được anh cả. Không có cái phiền não ghét vơ nào đụng đời sống anh được. Anh là cái nhận biết nó chứ anh không phải là nó. Thế thì không có trời nào làm hại được người tu cả nếu người tu thật. Quý vị công phu rồi quý vị thấy điều này nó rất là đúng chứ không phải mình cường điệu mình nói gì cả. Và người tu thật sự thì thưa đại chúng là luyện họ vào đâu họ sống cũng được cả. Luyện họ vào đâu họ tu cũng được cả. Môi trường đó thế nào không quan trọng đâu. Họ ở đó không ai làm gì được, họ tu rất là dễ, ở đâu họ cũng tu được hết. Không có cần chuyển hoàn cảnh gì hết á. Ngay nơi tâm họ chuyển rồi thì thôi mọi thứ nó chuyển theo. Đó là an trú ngay nơi pháp vô vi. Và thứ an trú được như thế thì sáu trần không còn nghĩa lý gì cả. Những cái hoàn cảnh khó khăn đổ vạ vào họ không có làm gì được họ hết. Thưa đổ vào hình hài họ thôi, làm sao đổ được trong cái vùng trời vô vi an lạc của tự tâm họ. Cho nên thưa các vị là người xưa họ an trú được ngay nơi đây rồi, không những họ chuyển được sáu trần, hoàn cảnh không có hề khó khăn gì đối với họ. Có những thời pháp nạn rất là nghiêm trọng, người ta quỷ phá và lam tự viện, bắt chư tăng hoàng tục không được mặc áo tu. Thế nhưng mà họ có thể phá quỷ được những cái hình thức bên ngoài chứ làm sao phá được cái pháp hành của những người tu. Họ nắm được chánh pháp rồi thưa các vị, không hề có ai phá gì được họ cả. Đó là như thế. Và chúng ta có một cái kết luận của hai cái đoạn 19-20 của Tính Tâm Minh, mình ghi ra đây để cống hiến cho các vị. Cái ý thứ nhất đó là sáu trần vốn sinh ra từ tâm ta. Ý thứ hai, phàm nhân chúng ta sống với cái ta và người tạo. Ý thứ ba, hãy ngay nơi sáu trần trở về biển pháp tánh. Thưa đại chúng, là nếu các vị đọc vào Kinh Lăng Nghiêm thì các vị thấy cái điều này rất là rõ. Sơn hà đại địa từ tâm thức ta tạo ra. Cái nghiệp của ta là nghiệp chúng sinh cho nên ta tạo ra hành tinh này. Mình dùng cái ví dụ rất là gọn thì các vị thấy điều này rất là dễ. Cả một cái cộng đồng dân cư họ có thiện nghiệp rất là nhiều, thế thì họ tạo nên một quốc gia hùng cường, giàu có, nền kinh tế phát triển, đạo đức xã hội được nâng cao. Cả một đất nước mà con người nghiệp ác rất là nặng, thế thì họ tạo nên chiến tranh, hoạn họa, đau thương, đạo đức xã hội không có. Họ lừa dối, họ tàn độc, vân vân. Cái điều này các vị nhìn những quốc gia đói nghèo, chậm tiến, các vị thấy tâm thức của người ta rất là tội nghiệp. Ví dụ các vị nhìn các em bé trên đất Mỹ, rồi các vị nhìn những em bé những quốc gia chậm tiến, các vị thấy nó rất là khác. Tâm thức của các cháu bên đây nó rất là lành, nó không có láo cá, không có lọc lừa, không có ma lanh. Còn tâm thức của các em mà sinh ra những cái vùng nghèo đói, ít học, thưa các vị, nó rất là láo cá, rất là ma lanh. Nó coi cái chuyện sát hại sinh mạng cào cào châu chấu, những cái chuyện đó là cái chuyện vui của nó. Nó không hề bận tâm gì về sinh mạng của những vật loại bé nhỏ cả. Rồi các vị đọc những cái thông tin, các vị thấy người ta bán người rất là bé nhỏ qua những quốc gia để bán dâm đó, vân vân. Thiếu gì cái tình trạng rất là tội nghiệp, nó đều xảy ra nơi những quốc gia mà cái nghiệp thức con người còn rất ác độc. Cho nên ngay hành tinh này, đời sống này, hoàn cảnh xã hội này do tâm thức của ta tạo ra thôi. Rồi mình gom một cái cộng đồng bé nhỏ, hình thành một cái trung tâm tu học, mà nơi nó có nhiều năng lượng yêu thương, hòa ái, hạnh phúc, cũng từ tâm thức của nhiều người chúng ta bỏ vào để hình thành một cái trung tâm tu học. Mọi hoàn cảnh đều từ tâm thức ta tạo ra cả. Rồi trong một phạm vi nhỏ đời sống gia đình, thưa cũng vậy các vị. Ta mà thiện lành, lòng của ta nó tràn đầy yêu thương, lòng của ta được nâng lên đến một tầng cao của đời sống tâm linh, thế thì liền các vị vô bất cứ môi trường nào, các vị cũng làm cho không gian của nó yên bình, tĩnh tại, hạnh phúc, hài hòa cả. Cho nên sáu trần bản chất của nó không có lỗi gì, nhưng mà do tâm nó tạo. Cái thứ hai, thưa các vị, phàm nhân như chúng ta thì sống với cái và người đã tạo. Ta không giỏi để chuyển hóa được cảnh, ta theo cảnh này nhiều, hoàn cảnh tác động vào ta rất là nặng. Cảnh buồn ta buồn, cảnh vui ta vui. Mưa gió sụt sùi thì lòng người cũng sụt sùi. Còn người có chút công phu tu thì thưa các vị, thời tiết chỉ có đất trời, lòng họ vẫn thế. Còn mình thì mưa cái mình mưa, nắng cái mình nắng, nước lên cái mình lên, nước xuống mình xuống. Và khi nào như thế thì biết là mình chưa tu giỏi, mình còn ở trong cái dạng phàm phu rất là thấp. Và đây là các bậc thánh, thưa các vị, họ ngay nơi sáu trần họ biết quy chiếu về biện pháp, ngay nơi thấy nghe hay biết họ khéo sống được với cái tự thể tâm bất động của họ. Họ an trú ngay nơi pháp vô vi họ sống. Đó là những bậc thánh. Và cuối cùng chia sẻ với nhau một điều: thánh hay phàm nó cách nhau một đường tơ cái tóc thôi, chứ nó không có xa đâu. Thế nào là phàm? Thưa, buồn, giận, ghét, thương nó đến với tâm thức của các vị. Các vị liệng mình vào đó thì buồn, giận, ghét, thương gọi là phàm. Thưa, buồn, giận, ghét, thương nó đến là các vị là người an trú ngay nơi cái nhận biết, nhìn nó đến nó đi, thế thì các vị là thánh rồi. Quên thì phàm, nhớ thì thánh rồi. Cách nhau một đường tơ kẻ tóc rất là bé, dường như nó không có biên giới. Thánh với phàm không có biên giới. Một, anh là phàm. Anh sống trong ủ ê, trong phiền muộn. Khi có cái buồn, cái giận, cái ủ ê, phiền muộn, bực bội gì thì anh là cái ấy. Anh đồng quá anh vào nó, thế thì anh là phàm. Anh nổi trôi trong tử sinh. Rồi tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm hành nó sinh khởi, anh là nhân chứng, anh nhận diện nó chứ anh không phải là nó. Và nói như thế không có nghĩa là cái khoảng cách xa đâu. Một, ta thấy nó đến nó đi thì ta là nhân chứng. Hai, ta thấy ta là nó, thế thì ta đồng hóa mình với nó thôi. Cho nên cuối cùng và cũng là cái câu kết đó là phàm với thánh nó không cách nhau một đường tơ cái tóc nào cả. Một, anh là thánh. Hai, anh là phàm. Thế thôi. Và thưa các vị, không có gì dễ bằng những tu cả. Và cái chuyện thành thánh nó cũng rất là dễ, chứ nó không khó khăn gì cả. Tại ta không thích làm thánh đó thôi. Ta thích luyện đời mình để cho nổi chìm, để cho vui buồn, để cho nó có chút hương sắc của nhân gian cho vui thôi. Chứ còn làm thánh, thưa, không phải là điều khó. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Rất là cảm ơn, và hôm nay trời mưa gió vậy mà quý vị rất là siêng đi học.